truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 27 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Sáng nay 27 tháng 6, Hội Nông dân phường Tân Thịnh tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương nhân kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Đây là lần đầu tiên hội tổ chức hội thi nấu ăn, song đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các chi hội.
Trong quá trình giáo dục rèn luyện con cháu, ông Bùi Xuân Dũng, tổ 3 phường Tân Lập luôn đặt tình yêu thương và trách nhiệm lên trên hết. Đó chính là nền tảng để ông Dũng cùng các thành viên trong gia đình xây dựng, giữ gìn cuộc sống hạnh phúc.
Nhằm khắc phục tồn tại hạn chế trong công tác cải cách tư pháp, Thành ủy Thái Nguyên đã xây dựng chuyên đề một số giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách tư pháp trên địa bàn thành phố. Trong chuyên mục cải cách hành chính, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn nội dung chuyên đề đã được đồng chí Quản trị Công, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trình bày tại hội thảo khoa học về đề tài này được tổ chức tại Thành ủy đầu tháng 6 vừa qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng mai 28 tháng 4, tại hội trường lớn Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra trọng thể. Đây là kỳ họp đầu tiên của Hội đồng nhân dân tỉnh, nên nội dung chính của kỳ họp là làm công tác nhân sự, kiện toàn các chức danh theo luật tổ chức chính quyền địa phương. Theo quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, có một số điểm mới về tổ chức bộ máy và công tác nhân sự Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ở nhiệm kỳ này như tăng thêm một phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và không còn chức danh ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Cùng với đó, Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ này không bầu ủy viên các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, ủy viên các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh do thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn theo đề nghị của trưởng ban các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nhiệm vụ thư ký phục vụ kỳ họp do Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm và sẽ không thực hiện bầu đoàn thư ký của kỳ họp. Diễn biến của kỳ họp sẽ được chúng tôi phản ánh trong các chương trình thời sự sau.
Sáng 26 tháng 6, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập 27 tháng 6 năm 1986, 27 tháng 6 năm 2016. Đến dự và chung vui với câu lạc bộ có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Ngày 27 tháng 6 năm 1986, Câu lạc bộ Hưu trí Bắc Thái nay là Thái Nguyên được thành lập. Trong suốt 30 năm qua, câu lạc bộ luôn là mái nhà chung tập hợp những cán bộ, đảng viên, lãnh đạo các cấp ngành và lực lượng vũ trang đang nghỉ chế độ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Ban đầu chỉ có 40 hội viên, đến nay đã thu hút gần 600 hội viên. Câu lạc bộ không ngừng nâng cao chất lượng với những hoạt động, duy trì tổ chức nói chuyện thời sự, tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tỉnh, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao như cầu lông, bóng bàn, dưỡng sinh, phát triển câu lạc bộ văn nghệ, tổ chức bình thơ và giao lưu cùng các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, ban chủ nhiệm câu lạc bộ còn phát huy hiệu quả hoạt động nắm bắt, tổng hợp dư luận ý kiến của hội viên và nhân dân, kịp thời phản ánh đến Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp câu lạc bộ trong 30 năm qua. Những kết quả đạt được sẽ là động lực để câu lạc bộ tiếp tục hoạt động có hiệu quả và hoàn thành các nhiệm vụ, giữ vững sự đoàn kết, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ngành của tỉnh, thành phố bằng những việc làm cụ thể thiết thực giúp đỡ câu lạc bộ hoạt động hiệu quả và ý nghĩa hơn. Trong dịp này, Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên đã vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.
Trong 3 ngày từ 25 đến 27 tháng 6 tại xóm Đồng Mỏ, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh Thái Nguyên đã tổ chức chương trình tình nguyện với chủ đề Mùa hè xanh, quê tôi mùa lúa thơm. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên và là chương trình lớn nhất trong năm của câu lạc bộ, nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi giúp các tình nguyện viên trong câu lạc bộ có những trải nghiệm mới mẻ và bổ ích, đồng thời góp phần cải thiện cuộc sống cho người dân vùng đặc biệt khó khăn. Chương trình có sự tham gia của hơn 20 tình nguyện viên thuộc câu lạc bộ đến từ các trường đại học trên địa bàn Thái Nguyên. Mùa hè xanh 2016 diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa như giúp bà con thu hoạch nông sản, vệ sinh đường giao thông liên xóm, tu sửa cải tạo hệ thống thoát nước. Khác với mọi năm, chương trình năm nay có thêm hoạt động tủ sách vùng cao với khoảng 100 đầu sách, bao gồm sách giáo khoa, truyện tranh thiếu nhi và một số những cuốn sách khác phục vụ cho nhu cầu học tập và giải trí của các em nhỏ. Chương trình còn tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với người dân nơi đây. Bằng những lời ca, điệu múa mộc mạc, người dân nơi đây đã cùng với các tình nguyện viên hòa mình vào không khí sôi nổi của đêm văn nghệ, thể hiện được sự nhiệt huyết của các bạn tình nguyện viên cũng như niềm vui trong mỗi người dân.
Ngày 25 tháng 6, câu lạc bộ dưỡng sinh phường Quan Triều tổ chức đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2016-2021. Nhiệm kỳ vừa qua, câu lạc bộ đã đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả các bài tập rèn luyện sức khỏe như thái cực quyền, múa quạt, thái cực kiếm và tổ chức thời gian tập vào buổi sáng sớm từ 5 giờ đến 6 giờ 30 phút. Nhờ đó, số hội viên tham gia đã tăng lên. Trong 5 năm, câu lạc bộ đã kết nạp mới được trên 20 hội viên, nâng tổng số thành viên từ 65 lên 78 hội viên. Với sự tích cực tập luyện của câu lạc bộ, nên trong 5 năm vừa qua, câu lạc bộ luôn đạt giải cao như giải nhất phần thi thái cực quyền do tỉnh tổ chức năm 2013, 2014, 2015, giải nhì thái cực quyền cấp thành phố năm 2011, giải nhất môn thi thái cực kiếm thành phố Thái Nguyên năm 2015. Bên cạnh rèn luyện sức khỏe, câu lạc bộ còn thực hiện tốt việc chăm lo đời sống tinh thần cho các hội viên bằng cách thành lập tổ văn nghệ, lồng ghép sinh hoạt trong các buổi tập dưỡng sinh, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống để noi gương sáng, góp phần giáo dục con cháu. Ngoài ra, câu lạc bộ còn tổ chức thăm hỏi trên 50 lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn lúc ốm đau. Bà Ngô Thị Hạnh, hội viên trong câu lạc bộ chia sẻ.
Bản thân tôi tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh từ năm 2008. Trong cái nhiệm kỳ qua, câu lạc bộ dưỡng sinh phường Quan Triều đã mang lại nhiều cái hiệu quả cao, cụ thể là trong cái kỳ thi của tỉnh và thành phố, câu lạc bộ thường xuyên đạt giải cao, giải nhất và hoặc giải nhì. Nói chung là cái sự phát triển của câu lạc bộ cũng đã được nâng lên, thường xuyên kết nạp được những hội viên mới và các hội viên thì tham gia đều nhiệt tình và say mê.
Đại hội đã bầu ra 5 người vào ban chấp hành câu lạc bộ dưỡng sinh khóa 4, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 27 tháng 6, Hội Nông dân phường Tân Thịnh tưng bừng tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương, kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Hội thi quy tụ 10 đội thi đại diện cho 10 chi hội nông dân phường Tân Thịnh. Và họ đã trổ tài như thế nào qua hội thi này? Mặc dù thời tiết ngoài trời nóng bức nhưng không làm ảnh hưởng đến không khí của hội thi. Chỉ có 90 phút để chuẩn bị, chế biến, nấu ăn và trình bày nên các đội thi đều tập trung thực hiện các công việc một cách nhanh gọn. Theo quan sát của chúng tôi, khu vực bếp nấu là nhộn nhịp nhất. Mỗi đội có tối đa 5 thành viên trong một gia đình cùng nhau chuẩn bị mâm cơm. Ngoài những bà mẹ hàng ngày vào bếp nội trợ thì hôm nay còn có cả những ông bố trong gia đình cùng chung tay làm nên không khí ấm cúng của hội thi. Chỉ sau 30 phút đã có những món ăn đầu tiên được trình bày lên mâm. Với những nguyên liệu mà hàng ngày được lựa chọn cho bữa cơm như rau xanh, thịt lợn, thịt bò, thịt gà, cá. Nhưng qua hội thi, các đội đã chế biến và trình bày có tính thẩm mỹ mà vẫn đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng cho mâm cơm gia đình. Được biết theo thể lệ hội thi, mỗi mâm cơm có giá trị 350.000 đồng và có 5 món chính bắt buộc. Hiện tại tôi đang đứng tại mâm cơm dự thi của Chi hội Nông dân Tổ dân phố số 5. Sau đây chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe anh Bùi Ngọc Linh nói về mâm cơm dự thi của đội mình.
Hôm nay là đại gia đình của chúng tôi là tổ chức cùng nhau là đoàn kết, mỗi người thiết kế mua làm một, chế biến một món ăn để dành những tình cảm yêu thương nhất cho nhau. Chủ đề của đội chúng tôi là lấy cái màu xanh của thầy rau câu làm nền cho các món ăn. Bởi vì tháng 6 này là tháng của phát động làm sạch biển. Thế cho nên là đội thi chúng tôi là muốn là thể hiện những món ăn này vào mùa hè là trong mát và đảm bảo đẹp mắt và ngon miệng.
Hết 90 phút, các đội thi đã hoàn thành mâm cơm của mình. Mỗi mâm cơm đều mang một chủ đề riêng, nhưng qua từng món ăn được chế biến và trình bày công phu, đều ẩn chứa trong đó tình cảm nồng ấm của những người đầu bếp dành cho những thành viên thân yêu trong gia đình của mình. Chị Nhữ Thị Thu Nhàn, Chi hội Nông dân Tổ dân phố 10 phường Tân Thịnh chia sẻ.
Bây giờ là ngành nền nông nghiệp nó cũng hiện đại hóa rồi, cho nên là những người nông dân chúng tôi là có thêm thời gian để mà tổ chức những quây quần bữa ăn gia đình, không chỉ riêng là vào những cái ngày lễ, ngày Tết. Ví dụ chúng tôi tận dụng những món như cá là sẵn trong nhà này, là gà là nhà sẵn có, chỉ gọi là thêm một số gia dụng của mua phụ trợ bên ngoài thôi. Cho nên là chúng tôi là muốn gửi gắm những cái thông điệp là từ trái tim của chúng tôi, những người phụ nữ, đến những người mẹ này, người bố này, người chồng này, người con trong gia đình.
Đây là lần đầu tiên Hội Nông dân phường Tân Thịnh tổ chức hội thi nấu ăn, song đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các chi hội cũng như sự tham gia tích cực của gia đình các hội viên. Bà Nguyễn Ngọc Phương Thảo, Chủ tịch Hội Nông dân phường Tân Thịnh cho biết thêm.
Hôm nay Hội Nông dân phường Tân Thịnh tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương nhằm mục đích để có sân chơi, tạo một sân chơi bổ ích và cũng như là một đợt sinh hoạt cho các hội viên nông dân của phường Tân Thịnh. Để hội viên nông dân phường Tân Thịnh có cơ hội được giao lưu học hỏi cũng như trổ tài cái nghệ thuật nấu ăn của mình. Rất mong là các đội thi sẽ trổ được hết tài năng của mình và thêm phần gắn bó yêu thương cũng như trong hội viên, cũng trong các gia đình nhân ngày gia đình Việt Nam.
Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các đội có số điểm cao. Thưa quý vị và các bạn, gia đình là tế bào của xã hội và ngày 28 tháng 6 là dịp để tôn vinh những nét đẹp trong mỗi gia đình Việt. Trong đó, bữa cơm gia đình là một nét đẹp không thể thiếu ở mỗi nếp nhà, là điều gắn kết thiêng liêng mỗi thành viên trong gia đình. Do đó, hội thi nấu ăn tại phường Tân Thịnh đã một lần nữa khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của mâm cơm gia đình, là dịp để những người nội trợ cùng nhau tiếp lửa, nuôi dưỡng tình yêu trong mỗi nếp nhà.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, ông Bùi Xuân Dũng ở tổ 3 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên được nhiều người biết đến là người có ý chí và nghị lực trong việc xây dựng nếp sống văn hóa gia đình. Trong quá trình giáo dục rèn luyện con cháu, ông Dũng luôn đặt tình yêu thương và trách nhiệm lên trên hết. Đó chính là nền tảng để ông Dũng cùng các thành viên trong gia đình xây dựng, giữ gìn cuộc sống hạnh phúc. Năm 2013, gia đình ông Dũng trở thành gia đình duy nhất trên địa bàn thành phố, vinh dự được Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng bằng khen gia đình văn hóa tiêu biểu toàn quốc và nhiều năm liên tục gia đình ông đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên.
Khi nhắc đến ông Bùi Xuân Dũng ở tổ 3 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, nhiều người trong tổ không khỏi cảm phục bởi ý chí và nghị lực của ông trong việc xây dựng nếp sống văn hóa gia đình. Với ông, mỗi người có một lối giáo dục riêng, nhưng quan trọng là trong cách giáo dục ấy, cần phải biết gắn lời nói với hành động và bản thân người gian dạy phải là tấm gương sáng để con cháu học tập noi theo. Trong suy nghĩ của mình, ông Dũng luôn quan niệm, đoàn kết, yêu thương và sẻ chia là nền tảng vững chắc để xây dựng gia đình hạnh phúc. Đó ắt hẳn không phải chỉ của riêng một mình ông Dũng mà nhiều người khác cũng sẽ có cùng suy nghĩ như ông. Còn gì hạnh phúc hơn khi được sống trong một gia đình gồm ba thế hệ, ông bà, cha mẹ và con cháu. Vợ ông là bà Đỗ Thị Hưng, nguyên là giáo viên trung học hiện đã nghỉ hưu. Các con của ông bà hiện đã trưởng thành và mỗi người đều giữ các chức vụ quan trọng trong các cơ quan đơn vị hành chính của tỉnh, thành phố Thái Nguyên. Hạnh phúc như được nhân đôi khi mỗi cặp vợ chồng con trai và con gái đều sinh được một trai một gái, đều kháu khỉnh, chăm ngoan và học giỏi. Gia đình ông Dũng cũng nghiêm chỉnh thực hiện kế hoạch hóa gia đình theo quan niệm, dù gái hay trai, chỉ hai là đủ. Vì có như thế thì việc đầu tư cho con cái học hành, chăm lo tốt sức khỏe người thân mới được đảm bảo. Chia sẻ thêm với chúng tôi, ông Dũng cho biết.
Ở gia đình nhà chúng tôi là cũng có một cái quan điểm là giáo dục theo cái truyền thống và trong đó có cái mà mình cũng lên xem xét từng con cháu, từng thành viên trong gia đình, cái tính nết của từng con cháu thì mình lại có cái cách dạy theo cái cách truyền thống. Hiện nay là các con, các cháu ở trong gia đình là mỗi một người một công một việc, mặc dù là trong gia đình thì cũng lại có cái doanh nghiệp mà nhỏ nữa hoạt động, cho nên là trong cái quá trình như là tạo công ăn, tạo cái thời gian làm việc cho các cháu thì gia đình chúng tôi cũng phải thu xếp hết sức khoa học để cho các cái thành viên gia đình cố gắng làm sao mà anh nào cũng hoàn thành ở các cái góc độ khác nhau.
Trong đời sống sinh hoạt thường ngày, các thành viên trong gia đình ông Dũng luôn chia sẻ công việc cho nhau trên tinh thần bình đẳng, hòa thuận và hạnh phúc. Để có được mái ấm gia đình, các thành viên luôn nhận thức gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình có ấm no thì xã hội mới phồn vinh, nên mọi thành viên trong gia đình ông Dũng luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Con cháu luôn hòa thuận, hiếu thảo với ông bà cha mẹ. cháu Nguyễn Minh Hiếu, cháu ngoại ông Dũng chia sẻ.
Ông bà luôn dân dạy cháu rằng phải học giỏi chăm ngoan, lễ phép với ông bà cha mẹ, và lớn tuổi này cần học tập thật tốt để lớn lên trở thành chứng dáng, trở thành con ngoan trò giỏi, trở thành người có ích cho xã hội.
Cùng với việc xây đắp cuộc sống gia đình hạnh phúc, các thành viên trong gia đình ông Dũng nghiêm chỉnh thực hiện kế hoạch hóa gia đình và tích cực tham gia vào các phong trào hoạt động tại địa phương như vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh, tham gia rèn luyện thể dục thể thao. Bên cạnh đó, gia đình ông luôn sống đoàn kết, hòa nhã với hàng xóm láng giềng và luôn giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tổ dân phố thông qua nhiều hình thức như quyên góp tiền mua lợn giống tặng gia đình nghèo, đóng góp kinh phí xây dựng nhà văn hóa và đường làng ngõ xóm, nhất là thường xuyên hỗ trợ kinh phí cho địa phương để tổ chức các phong trào hoạt động nhân các ngày lễ Tết. Bà Vũ Kim Oanh, người dân tổ 3, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, hàng xóm gia đình ông Dũng cho biết.
Ngoài cái việc làm kinh tế thì gia đình ông là một gia đình sống mẫu mực, các thế hệ là bố mẹ, ông bà, con cháu là rất là mẫu mực. Thì ông bà sống rất là có trách nhiệm với lại tổ dân phố, hay đồng thời là lại có cái tấm lòng nhân ái đối với tổ nữa. Các gia đình có khó khăn là ông bà đều có cái lưu tâm giúp đỡ.
Không chỉ gương mẫu trong các phong trào hoạt động tại địa phương, gia đình ông Dũng còn được nhiều người biết đến với các hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện ông Dũng là giám đốc doanh nghiệp tư nhân cơ khí Tân Lập, cũng nằm trên địa bàn tổ nơi ông đang cư trú. Doanh nghiệp do ông làm chủ được thành lập cách đây hơn 10 năm, với ngành nghề chính là sản xuất, lắp đặt kết cấu thép, gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí, máy công nghiệp, đúc gang thép, kim loại màu và xây dựng công trình dân dụng công nghiệp. Sau 10 năm phát triển và trưởng thành, đến nay quy mô của doanh nghiệp ngày càng mở rộng, hoạt động sản xuất kinh doanh không ngừng lớn mạnh, tạo việc làm ổn định cho gần 40 cán bộ, công nhân viên với mức thu nhập bình quân đạt 6,5 triệu đồng một người một tháng. Mặc dù công việc kinh doanh khá bận rộn, nhưng cứ vào cuối buổi chiều hàng ngày, ông Dũng đều dành thời gian cho các con và chăm sóc dạy dỗ các cháu nội ngoại. Ông Nguyễn Hồng Thuận, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trong những năm qua, hộ gia đình nhà ông Bùi Xuân Dũng luôn đạt được các danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu cấp phường, cấp thành phố và cấp tỉnh. Thì đặc biệt trong năm 2013, hộ gia đình nhà ông Bùi Xuân Dũng đã được tỉnh là chọn cử tham gia hội nghị gia đình bình xét gia đình văn hóa tiêu biểu toàn quốc và đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao tặng bằng khen. Bên cạnh đó thì trong các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư thì hộ gia đình nhà ông Dũng thì luôn chấp hành tốt các cái chủ trương chính sách cũng như là các cái quy định của địa phương và luôn đi đầu trong các cái hoạt động xây dựng phong trào.
Những thành tích đó chính là những phần thưởng xứng đáng dành tặng cho những cố gắng nỗ lực của các thành viên trong gia đình ông Dũng trong thời gian qua và cũng là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn để mỗi thành viên trong gia đình ông tiếp tục cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Gia đình ông đã thực sự trở thành mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đáng để học tập và cần được nhân rộng.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, thực hiện nghị quyết số 08 NQTU ngày 2 tháng 1 năm 2002 và nghị quyết số 49 NQTU ngày 2 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, công cuộc cải cách tư pháp của tỉnh Thái Nguyên đã được cấp ủy đảng, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm cao, đạt được nhiều kết quả. Nhận thức và sự quan tâm đối với công tác tư pháp có nhiều thay đổi, theo chiều hướng tích cực. Các cơ quan tư pháp tiếp tục được kiện toàn về đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất, chất lượng hoạt động tư pháp đã từng bước nâng lên. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Nội chính tỉnh ủy cho thấy, chất lượng công tác tư pháp của tỉnh nhìn chung chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ và đòi hỏi của tình hình mới. Vẫn còn xảy ra sai sót trong điều tra, bắt giam giữ, truy tố, xét xử, đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp còn thiếu, trình độ nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị của một số cán bộ còn hạn chế, thậm chí còn có cán bộ có biểu hiện sa sút về phẩm chất, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp. Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp còn thiếu, thốn và lạc hậu. Bên cạnh đó, việc chỉ đạo một số nhiệm vụ cải cách tư pháp vẫn còn chậm, chưa theo kịp lộ trình cải cách tư pháp. Mối quan hệ giữa cấp ủy với các cơ quan tư pháp của tỉnh trong việc lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ cải cách tư pháp chưa thực sự chặt chẽ. Để khắc phục những tồn tại hạn chế này, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đã chủ trì xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, một số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020. Tham gia đóng góp vào đề tài này, Thành ủy Thái Nguyên đã xây dựng chuyên đề một số giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách tư pháp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nội dung chuyên đề đã được đồng chí Quản Trị Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố trình bày tại hội thảo khoa học về đề tài này được tổ chức tại Thành ủy Thái Nguyên đầu tháng 6 vừa qua. Trong chuyên mục cải cách hành chính hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe trích lược nội dung chuyên đề này của Thành ủy Thái Nguyên.
Để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách tư pháp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên từ nay đến năm 2020, Đảng bộ thành phố đã đề ra một số các giải pháp cơ bản để tập trung lãnh đạo chỉ đạo như sau. 1. Là tiếp tục quán triệt thực hiện mục tiêu của chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phục sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hoạt động tư pháp có hiệu quả và hiệu lực cao theo tinh thần kết luận số 92 ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết số 49 ngày 12 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Phối hợp triển khai thực hiện chỉ thị số 46 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, đặc biệt chú trọng những nội dung liên quan đến lĩnh vực cải cách tư pháp. 2. Là thể chế hóa các chủ trương, định hướng, nội dung, nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Tiếp tục chỉ đạo, rà soát, hệ thống hóa văn bản, quy phạm pháp luật, đồng bộ theo Hiến pháp năm 2013. Chỉ đạo tổ chức tổng kết việc thi hành pháp luật và lấy ý kiến đóng góp vào các đề án, dự thảo, các văn bản pháp luật. 3. Là tập trung xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết các khiếu kiện về tư pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, giảm thiểu đến mức thấp nhất việc để xảy ra những tồn tại trong hoạt động xét xử. Việc xét xử đảm bảo nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không xử oan, bỏ lọt tội phạm. 4. Là tiếp tục chỉ đạo rà soát và phân loại, tập trung giải quyết dứt điểm khiếu kiện bức xúc kéo dài trong lĩnh vực tư pháp, thực hiện nghiêm túc các chế định luật sư và bổ trợ tư pháp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ luật sư, giám định viên tư pháp, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. 5. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh ngay tại các chi bộ, đảng bộ, phấn đấu các cơ quan tư pháp có một đội ngũ cán bộ tư pháp đủ về số lượng, có chất lượng, chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện việc tuyển dụng bổ nhiệm các chức danh tư pháp, đổi mới cơ chế luân chuyển điều động cán bộ tư pháp để tăng cường cho địa phương, đẩy mạnh công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tư pháp có trình độ chuyên môn, năng lực và phẩm chất chính trị. 6. Là hoàn thiện cơ chế giám sát và tăng cường hoạt động giám sát của cơ quan dân cử đối với hoạt động tư pháp, trong đó trọng tâm là việc bắt, tạm giam, tạm giữ, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và công tác phòng chống tham nhũng.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục cải cách hành chính của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Hồi 13 giờ hôm nay 27 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,1 độ vĩ Bắc, 118,0 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km/h, giật cấp 7, cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 13 giờ ngày 28 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,7 độ vĩ Bắc, 114,8 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km/h, giật cấp 7-8. Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 6 năm 2016, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, độ không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, độ không khí trung bình 77-82%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, độ không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, độ không khí trung bình 72-77%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Từ nay đến 30 tháng 6, nhận ngay một hộp Fristy sữa chua uống khi mua 2 lốc sữa cô gái Hà Lan 20+ hoặc cô gái Hà Lan 100% sữa tươi. Nhận ngay 2 tô thủy tinh cao cấp khi mua 1 thùng sữa bịch cô gái Hà Lan.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên tổ chức thu bảo hiểm y tế cho người dân tham gia tự nguyện. Được sự cho phép của các cơ quan quản lý nhà nước, hiện nay Bưu điện tỉnh Thái Nguyên thực hiện cung cấp, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bảo hiểm y tế cho nhân dân tham gia tự nguyện tại các điểm giao dịch của bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ được giảm mức đóng tương ứng 70% cho người thứ hai, 60% cho người thứ ba, 50% cho người thứ tư và 60% cho người thứ năm trở đi. Người dân sẽ được quyền khám chữa bệnh miễn phí tại cơ sở khám chữa bệnh đăng ký ghi trên thẻ, 60% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, 40% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến trung ương. Đặc biệt, người dân được thanh toán bảo hiểm y tế 100% khi khám chữa bệnh tại tất cả các bệnh viện tuyến huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Khi tham gia bảo hiểm y tế, với thủ tục đơn giản, người dân chỉ cần điền vào tờ khai theo mẫu, nhân viên bưu điện sẽ hoàn thiện hồ sơ và phát thẻ bảo hiểm y tế nhanh chóng theo đúng thời gian quy định của nhà nước. Mọi người dân có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế, xin liên hệ điểm bưu điện gần nhất hoặc số điện thoại 02803-855-206 để được cung cấp.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới quý khách dịch vụ Bank Plus chuyển tiền tận tay. Với dịch vụ này, quý khách có thể chuyển tiền mọi lúc mọi nơi. Người nhận sẽ nhận tiền tại nhà trong vòng 24 giờ thông qua dịch vụ Bank Plus hoặc nhận tiền ngay lập tức tại điểm chuyển tiền Viettel. Đặc biệt, trong các ngày Tết Nguyên đán Bính Thân, quý khách có nhu cầu chuyển tiền lì xì cho người thân ở xa vẫn có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc. Để biết thêm các chương trình khuyến mãi của Bank Plus, liên hệ tổng đài 1900-8099. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lui vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658. Trân trọng cảm ơn.
cam kết không tăng giá, không cháy hàng, tăng phiếu mua hàng đến 5 triệu đồng, miễn phí toàn bộ công lắp đặt điều hòa, miễn phí vận chuyển đến 200 km, cam kết lắp đặt trong vòng 2 giờ, áp dụng trả góp lãi suất 0% thông qua ACS, PPF, đồng giá 5.990.000 đồng, TV 40 inch thương hiệu Nhật Bản, đồng giá 7.390.000 đồng, điều hòa 9.000 BTU Invector nhập khẩu Thái Lan, đồng giá 4.290.000 đồng, tủ lạnh 165 lít, đồng giá 5.190.000 đồng, tủ lạnh 196 lít, đồng giá 3.990.000 đồng, laptop Lenovo, Acer, Asus, RAM 4GB, quạt mát giá chỉ từ 299.000 đồng, máy xay sinh tố giá chỉ từ 390.000 đồng, cuốn mái sốc mùa Euro tặng loa cong không dày, vali kéo cao gấp khi mua TV, tặng máy hút bụi, lò vi sóng, quạt mát khi mua tủ lạnh side by side, máy giặt. Gọi 1900 1788 hoặc 1800 1788 để được tư vấn. HC chất lượng, giá trị đích thực.
Ngẩn ngơ nhìn đồi chè xanh, thơm ngon bát ngát xanh ngần đẹp tươi.
Cây nào cây nấy xanh tươi, Gia Ra phân bón 10 cây vẹn 10.
Phân bón Gia Ra? Có phải là loại phân bón xuất xứ từ Na Uy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 18001 với công nghệ tạo hạt bằng tháp phun, cho hạt phân tròn, trơn láng, giúp phân bố đều khi giải phải không?
Đúng đấy, phân bón Gia Ra chứa các ưu điểm nổi trội, các dưỡng chất cần cho cây nằm chung trong mỗi hạt phân nên không bị hiện tượng chia tách hạt. Phân bón Gia Ra chứa cả hai dạng đạm là nitrat và amon cho hiệu quả sử dụng đạm cao hơn, bón lâu ngày không bị chua đất. Ngoài ra Gia Ra còn chứa lân đa, cung cấp lân nhiều hơn và lâu hơn, dễ tan, ít bị bay hơi.
Nhưng mà cách bón thế nào, liều lượng ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất?
À, thì tùy vào giai đoạn sinh trưởng của cây chè xanh mà chúng ta bón phân Gia Ra theo lượng phù hợp. Tốt nhất là nên bón kết hợp hai loại phân Gia Ra Mila Faster và Gia Ra Liva Nitrabo để đạt kết quả tối ưu cho vườn chè nhà mình.
Phân bón Gia Ra Mila Faster kết hợp với Gia Ra Liva Nitrabo. Tôi nhớ rồi, tôi phải đi mua ngay về bón cho vườn chè nhà tôi mới được.
Ôi giời, đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy.
Phân bón Gia Ra tăng chất lượng, tăng thu nhập.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!